chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có tiêu đề "Đôi mắt hỏng do tai nạn lao động đã sáng trở lại nhờ Pháp Luân Đại Pháp". Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại trung tâm thành phố Copenhagen, Đan Mạch. Ngày 20 tháng 8 năm 2022, các học viên đến từ Đan Mạch và Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Copenhagen để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho du khách và người dân địa phương. Họ trưng bày các áp phích, biểu ngữ, phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm chấm dứt những hành vi tàn bạo đang diễn ra ở đó. Là một trong những địa danh có người sinh sống lâu đời nhất ở khu vực Scandinavia, Copenhagen được xếp hạng là một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Nơi đây là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của Đan Mạch và thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Các học viên đã tổ chức sự kiện của họ gần Tivoli Gardens, công viên giải trí có lịch sử lâu đời thứ ba trên thế giới. Nhiều người đến đây để tham gia các hoạt động ngoài trời phổ biến. Các học viên treo các biểu ngữ với thông tin bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung. Pháp Luân Đại Pháp hảo, ủng hộ 400 triệu người thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Họ đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, phát tài liệu thông tin và nói với người qua đường về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ngoài một cuộc triển lãm phơi bày sự tra tấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc, các học viên còn biểu diễn các bài hát và chơi nhạc cụ, khích lệ mọi người trợ giúp chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc. Sự kiện của các học viên đã thu hút nhiều người và hầu hết trong số họ chưa từng nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau khi đọc các áp phích và trò chuyện với các học viên, họ đã bị sốc khi biết sự tàn ác đến vậy vẫn còn diễn ra ở Trung Quốc ngày nay. Nhiều người qua đường đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc. Một người nói, những sự kiện như thế này thật tuyệt, hãy tiếp tục và thông tin cho nhiều người hơn về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Khi nghe nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc giết hại các học viên và bán nội tạng của họ kiếm lời, hai người phụ nữ trung niên đã rơi lệ. Những bi kịch này khiến tôi đau lòng, một người trong số họ nói khi cô ký vào bản kiến nghị. Người còn lại ôm một học viên và nói, chúng tôi sẽ không quên điều này. Tin tức thứ hai, người tổ chức và cư dân địa phương ở California, Mỹ Quốc bày tỏ lòng biết ơn đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại cuộc diễu hành ngày Ấn Độ. Ngày 21 tháng 8 vừa qua, Liên đoàn Người Mỹ gốc Ấn tại Bắc California đã tổ chức cuộc diễu hành ngày Ấn Độ như một hoạt động của lễ hội toàn cầu. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia cuộc diễu hành và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Ông K.P. Maheshwari, người tổ chức cuộc diễu hành cho biết, cuộc diễu hành năm nay có hơn 60 nhóm tham gia. Đây là sự kiện lớn nhất mà chúng tôi đã từng tổ chức. Chúng tôi có mặt tại đây để kỷ niệm ngày độc lập của Ấn Độ, ngày 15 tháng 8. Có đến hàng nghìn khán giả ở hai bên đường và các đài truyền hình lớn cũng phát sóng trực tiếp về sự kiện này. Cuộc diễu hành bắt đầu vào khoảng 11 giờ sáng gần tòa thị chính của Fremont. Thị trưởng, phó thị trưởng của Fremont, các ủy viên khác trong hội đồng và tổng lãnh sự Ấn Độ tại San Francisco đã tham gia cuộc diễu hành. Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp bao gồm đội chống lưng và nhóm trình diễn các bài công pháp. Âm nhạc êm dịu hòa cùng nhịp trống của đội chống lưng đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Nhóm trình diễn các bài công pháp cũng được đón nhận nồng nhiệt. Ông Maheshwari nói, đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời và màn trình diễn của họ rất xuất sắc. Tôi rất hào hứng khi được xem các màn biểu diễn của các học viên. Tôi rất vui vì họ có thể tham gia cuộc diễu hành này. Nhiều khán giả đã lấy điện thoại di động của họ ra để chụp ảnh đoàn diễu hành của các học viên và giơ ngón tay cái lên tán thưởng họ. Ông Vikas rất thích đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói, tôi rất thích các màn biểu diễn chống lưng. Nó thật tuyệt. Trang phục của họ rất truyền thống. Tôi thích các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp và thế giới cần chân thiện nhẫn. Các học viên cũng dựng một quầy thông tin tại lễ hội và nhiều người bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Ông Saran, một nhà nghiên cứu bệnh học, đã xem đoàn diễu hành của các học viên và nói, họ tràn đầy năng lượng, các màn biểu diễn và âm nhạc đều rất hay. Từ trước tới nay, tôi chưa từng thấy bất cứ điều gì như thế này. Nguyên tắc chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời. Chúng ta cần tuân theo nguyên tắc này trong cuộc sống của mình. Chúng ta nên chân thành và đối xử từ bi với người khác. Mặc dù điều đó có thể không dễ, nhưng chúng ta vẫn nên hành xử theo hướng đó. Ông Saran cho hay, ông muốn tìm hiểu về các bài tập thiền của Pháp Luân Đại Pháp và sẽ lên mạng tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Tin tức thứ 3, Phó Thị trưởng Parramatta nước Úc đánh giá cao sự đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng địa phương. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một hoạt động giảng chân tướng trước tòa thị chính ở Parramatta, New South Wales. Một số ủy viên hội đồng thành phố đã tham dự lễ meeting và phát biểu ủng hộ. Họ cảm ơn các học viên vì những đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương, đồng thời lên án mạnh mẽ cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này. Ông Samir Pandey, Phó Thị trưởng Parramatta cho biết, tôi rất vui khi có mặt cùng các bạn hôm nay để kỷ niệm sự hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Tôi ghi nhận và trân trọng nỗ lực của các bạn trong việc lan tỏa văn hóa truyền thống quý báu từ ngàn xưa cho đến hôm nay và mai sau. Ông cũng bày tỏ, ông đã biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ lâu và khâm phục nỗ lực tu luyện của họ để có được sự cân bằng của cơ thể, tâm trí và tinh thần. Trong cuộc sống của chúng ta ngày nay, sự cân bằng này rất quan trọng. Và thông qua thiền định, qua sự cải thiện bản thân, qua công việc của các học viên, ông nói rằng họ đã đạt được sự cân bằng này. Ông rất biết ơn các học viên đã phổ biến Đại Pháp trong cộng đồng. Ông Andrew Wilson, cựu thị trưởng Parramatta nói, tôi tin vào quyền tự do ngôn luận, tôi ủng hộ bất cứ ai yêu mến tự do và tôi ủng hộ những người có hình thức phản kháng ôn hòa. Tôi rất không hài lòng với những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm ngăn chặn một nhóm người kháng nghị ôn hòa ở đất nước tôi. Họ thật dễ mến. Vâng, họ luôn ôn hòa và không bao giờ gây bất kỳ rắc rối nào. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cụ bà 85 tuổi đối mặt với án tù vì phân phát tài liệu về đức tin của mình. Một cụ bà 85 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đang đối mặt với truy tố sau khi bị bắt vì phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn, chân thiện nhẫn, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999. Ngày 8 tháng 6 năm 2021, cảnh sát bắt giữ bà Lương Thục Trí tại nhà và tịch thu máy tính, máy in và các sách Pháp Luân Công của bà. Sau khi gia đình cương quyết yêu cầu, cảnh sát đã để bà về nhà trong ngày hôm đó. Tháng 3 năm 2021, cảnh sát nói rằng một camera giám sát đã ghi lại cảnh bà Lương đặt tài liệu Pháp Luân Công lên những chiếc xe ô tô đỗ ở gần đồn công an Hòa Bình. Qua theo dõi các hoạt động hàng ngày của bà, họ cũng phát hiện các học viên Pháp Luân Công khác hiện đang in tài liệu tại nhà bà. Họ cho rằng đây là một trọng tội và xem đây thành một vụ án hình sự và có ý định tống bà vào tù. Đội an ninh nội địa quận Hòa Bình đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Lương tới Viện Kiểm sát quận Liêu Trung. Ngày 9 tháng 5 năm 2022, một cảnh sát gọi điện cho gia đình bà và dọa rằng bà sẽ sớm bị đưa ra xét xử tại tòa án quận Liêu Trung. Sau đó, gia đình bà Lương biết rằng công tố viên đã trả hồ sơ cho cảnh sát vào ngày 6 tháng 6 năm 2022 do không đủ bằng chứng. Nhưng sau đó, vào ngày 17 tháng 6 năm 2022, cảnh sát lại trình hồ sơ của bà lần nữa, khiến bà bị truy tố và hiện đang đối mặt với phiên xét xử tại tòa án quận Liêu Trung. Trước khổ nạn gần nhất này, bà Lương đã từng bị kết án 3 năm tù vì kiên định đức tin của mình. Bà bị bắt một lần nữa vào ngày 10 tháng 2 năm 2012 vì treo biểu ngữ có nội dung về Pháp Luân Công, nhưng đã được về nhà trong ngày hôm đó. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Đôi mắt hỏng do tai nạn lao động đã sáng trở lại nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Trưởng thành trong hệ thống giáo dục của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi là một người theo chủ nghĩa vô thần thuần túy. Tôi không tin vào sự tồn tại của Chúa Trời, Đức Phật hay Luân Hồi. Tuy nhiên, một tai nạn tại nơi tôi làm việc đã thay đổi thế giới quan và khiến cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn. Đầu tháng 1 năm 1994, tôi bị tai nạn khi đang làm việc trong nhà máy. Trong khi cố gắng xử lý dung dịch sút chảy ra ngoài, một đường ống khác bị vỡ, sút nhiệt độ cao phun ra ngoài và bắn vào mặt và mắt của tôi. Mặt tôi bị bỏng rát, tôi không trông thấy gì và cũng không tài nào mở được mắt. Đồng nghiệp ngay lập tức đưa tôi đến bệnh viện. Sau hơn 3 tháng trị liệu, tôi được xuất viện, sút đã làm bỏng một lỗ lớn trên mắt phải của tôi. Khi tháo băng mắt, các bác sĩ phát hiện một lớp màng trắng dày, giống như một tấm màn bao phủ bề mặt nhãn cầu phải của tôi. Khi họ kiểm tra thị lực bằng cách cho tôi đọc biểu đồ mắt với khoảng cách 1 mét, tôi thậm chí không thể đọc nổi chữ cái lớn nhất. Tôi có thể cảm nhận được sự vật hiện diện nhưng không có ánh sáng. Điều đó nghĩa là về cơ bản tôi đã bị mù. Thị lực ở bên mắt trái của tôi cũng suy giảm nghiêm trọng. Tầm nhìn của tôi yếu đến mức tôi không thể đọc được gì. Tinh thần tôi hoàn toàn suy sụp. Về nhà, tôi rơi vào trầm cảm. Tôi không thể phụ giúp gia đình được công việc gì. Trái lại, còn phải dựa vào sự chu cấp và chăm sóc từ những người xung quanh trong các vấn đề sinh hoạt cá nhân. Điều này khiến tôi nhiều lần nảy sinh ý định tự tử. Vì chăm sóc cho tôi, vợ tôi phải xin nghỉ việc ở nhà. Những nỗi bận tâm cho tương lai của gia đình khiến ngày qua ngày, cô ấy chỉ biết khóc trong nước mắt. Để phục hồi thị lực, tôi đã tham khảo ý kiến của các bác sĩ tại một số bệnh viện lớn. Họ đề xuất rằng ghép giác mạc có thể phục hồi thị lực cho tôi. Với thu nhập ít ỏi, không có cách nào giúp chúng tôi đủ khả năng chi trả cho khoản viện phí tốn kém như vậy. Hơn nữa, rất khó để tìm được một người có giác mạc phù hợp và đồng ý hiến tặng. Hy vọng cuối cùng của tôi cũng bị dập tắt. Tôi mất đi nghị lực sống, trải qua những tháng ngày mịt mù không mục đích. Vào tháng 10 năm 1994, người cha già nua của tôi đến thăm khi tôi đang tĩnh dưỡng ở nhà. Giờ con ở nhà dưỡng bệnh cũng không có gì để làm. Sao không thử tập Pháp Luân Đại Pháp với cha? Pháp Luân Đại Pháp rất kỳ diệu trong việc phục hồi sức khỏe đó. Tôi đương nhiên chẳng tin lời ông nói, nhưng tình cảm và sự kính trọng với cha đã thúc đẩy tôi đồng ý với ông rằng tôi sẽ đọc cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp mà ông đưa. Trong hoàn cảnh này, bản thân việc luyện công là tự nguyện, tôi có thể đặt tâm tư một chút vào việc này. Khi tôi mới bắt đầu đọc cuốn sách Pháp Luân Công, dòng chữ rất mờ do ảnh hưởng thị lực khiến tôi không tài nào đọc được. Mặc dù vậy, có gì đó thôi thúc tôi tìm hiểu nội dung bên trong cuốn sách. Tôi đã dành thời gian và nỗ lực để đọc cuốn sách, từng chữ, khi tôi cứ già từng chữ một mà đọc. Các chữ trong cuốn sách cảm giác như ngày càng lớn, sáng tỏ và rõ ràng hơn. Điều phi thường này khiến tôi cảm động rơi nước mắt. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp thực sự là một vị thần vĩ đại, có thể chữa lành đôi mắt của tôi. Kể từ hôm đó, tôi đọc xuyên suốt các bài giảng mỗi ngày và luyện các động tác của Pháp Luân Đại Pháp cùng cha tôi. Trong vòng vài ngày, mắt tôi trở nên sáng rõ hơn. Lớp màng trắng dày trên bề mặt nhãn cầu dần dần tan đi trước khi biến mất hoàn toàn. Đôi mắt của tôi đã hồi phục mà không cần can thiệp y tế. Tôi thậm chí có thể nhìn rõ hơn trước đây. Điều kỳ diệu này đơn giản là không thể giải thích bằng khoa học hiện đại. Trong vòng vài ngày, tôi đã từ một người vô thần thuần túy trở thành một người thực sự tin vào thần thánh. Tôi cúi đầu và tạ ơn sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã phục hồi thị lực cho tôi. Vào đầu năm 1995, tôi có được một cuốn chuyển Pháp Luân và bắt đầu học Pháp và luyện công mỗi ngày. Tôi tìm đến các điểm luyện công tập thể, khu vực công cộng, công viên, hội trường chức năng, phòng hội thảo và những nơi khác để tham gia các cuộc thảo luận chia sẻ kinh nghiệm cũng như các hoạt động khác để truyền bá Pháp Luân Đại Pháp. Cái nhìn của tôi về cuộc đời được cải biến và tôi trở nên hạnh phúc hơn. Sự thay đổi tích cực này đã thúc đẩy nhiều người thân và bạn bè của tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi từng rất ích kỷ, tự cho mình là đúng và cố chấp. Tôi dễ mất bình tĩnh, gia trưởng và không bao giờ động tay vào các công việc nhà. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thay đổi cách hành xử của mình, giúp vợ công việc nhà trong khi cùng nhau chăm sóc, giáo dục các con. Theo các pháp lý của Pháp, tôi cố gắng quan tâm đến người khác. Tôi nhận được lời khen ngợi từ những người hàng xóm láng giềng. Những cải biến trong tính cách của tôi đã ảnh hưởng đến vợ tôi rất nhiều. Ban đầu, cô ấy phản đối tôi tu luyện. Sau đó, cô ấy dần dần thay đổi quan điểm và cuối cùng quyết định cùng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất vui vì đã đắc Pháp. Trải nghiệm kỳ diệu của bản thân đã thuyết phục tôi một cách triệt để rằng Pháp Luân Đại Pháp là toàn năng và hiện hữu khắp nơi. Vợ chồng tôi phát nguyện sẽ tu luyện tinh tấn và bước đi trên con đường viên mãn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.